năm chướng ngại hay ngũ cái. Bất kỳ bạn làm việc gì, bạn đều cảm thấy có một vài loại chướng ngại hay cản trở cần phải vượt qua. Chướng ngại là những yếu tố gây ra bất lợi cho việc hành thiền. Nó che lấp hay cản trở khiến thiền sinh không thể tập trung tâm ý được. Đức Phật đã nói đến chướng ngại như sau: ở đây này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua năm chướng ngại. Thế nào là thầy tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua năm chướng ngại? Thế nào là năm chướng ngại? Thứ nhất, ái dục. Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi tham ái có mặt, thầy tỳ khưu biết rằng tham ái có trong tôi. Hay khi tham ái vắng mặt, thầy tỳ khưu biết không có tham ái trong tôi. Thầy tỳ khưu cũng biết lý do ái dục chưa sanh được sanh khởi. Thầy tỳ khưu cũng biết lý do ái dục đã sanh bị diệt trừ. Thầy tỳ khưu cũng biết lý do ái dục đã được diệt trừ, không còn khởi sanh nữa trong tương lai. Phần dạy trên đây của Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta cách thức đương đầu với tham ái. Tham ái là chướng ngại đầu tiên trong mục này. Tham ái có nghĩa là tham luyến, dính mắc vào những đối tượng giác quan. Có thể dùng nhiều danh từ để chỉ trạng thái này như tham ái, dục ái, tham lam, dính mắc, ái dục, vân vân. Tất cả những chữ trên đều để chửi sự tham luyến vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp ở đây nói đến cả sắc pháp lẫn danh pháp. Khi ái dục hiện khởi trong tâm thiền sinh biết có ái dục trong tôi. Trong lúc hành thiền, nếu có những tư tưởng tham lam, tư tưởng tham dục, tư tưởng luyến ái hay dục vọng khởi lên, thì bạn phải ý thức sự có mặt của những ái dục này. Bạn phải ý thức rằng đang có ái dục hiện diện trong bạn và ghi nhận hay niệm thầm tham lam, tham lam, tham lam, hay dính mắc, dính mắc, dính mắc, hoặc muốn, muốn, muốn. Chữ có mặt ở đây có nghĩa là một vật gì đó đang hiện hữu vì nó đã xảy ra nhiều lần. Ý nghĩ tốt hay ý nghĩ xấu, thiện tư duy hay tà tư duy không thể xuất hiện cùng lúc. Những tư tưởng này không thật sự có mặt vào lúc thiền sinh ghi nhận hay biết được chúng, bởi vì những tư tưởng này không thể có mặt cùng lúc với sự nhận biết tư tưởng này. Nhưng bởi vì những tư tưởng này khởi sinh lặp đi lặp lại nhiều lần, nên chúng được gọi là hiện hữu vào lúc thiền sinh quán sát những tư tưởng này. Thực ra, vào lúc thiền sinh quán sát các chướng ngại này thì chúng đã ra đi rồi. Chúng tồn tại chỉ trong một thời gian rất ngắn, có thể chỉ một phần giây. Có mặt có nghĩa là cái gì xảy ra ngay trong chính sát na đó. Bạn cần phải nhận ra cái gì có mặt, hiện hữu hay lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi ái dục có mặt, thiền sinh biết có một loại ái dục như vậy trong tôi. Và khi ái dục vắng mặt, thiền sinh cũng biết không có ái dục trong tôi. Vắng mặt ở đây có hai nghĩa. Trước hết, nó có nghĩa là không hiện hữu, vì nó không xảy ra hoặc đã bị loại bỏ. Thứ hai, nó có nghĩa đơn giản là nó không khởi sinh, hoặc là thoạt đầu nó khởi sinh ở thiền sinh. Khi thiền sinh quán sát nó liền biến mất. Khi nó đã biến mất thì có nghĩa là nó vắng mặt. Đôi khi thiền sinh cảm thấy ái dục vắng mặt. Đó chỉ có nghĩa là ái dục không khởi dậy trong tâm thiền sinh. Đôi lúc thiền sinh cảm thấy có ái dục, thiền sinh bèn ghi nhận ái dục này. Khi ghi nhận như thế, ái dục biến mất. Thiền sinh bèn ghi nhận sự biến mất của ái dục. Bởi vậy, ở vào trường hợp nào đi nữa, bạn cũng phải chánh niệm ghi nhận sự vắng mặt của ái dục khi ái dục vắng mặt. Tỳ khưu cũng biết lý do ái dục chưa sinh có thể sinh khởi. Có những nguyên nhân làm khởi sinh tư tưởng thiện và tư tưởng bất thiện. Một cách tổng quát, có hai loại mà chúng ta gọi là tư duy hay suy nghĩ. Chúng ta gọi chúng là thái độ hay quan điểm. Chúng là chánh tư duy và tà tư duy. Tà tư duy dẫn đến tư tưởng bất thiện, và chánh tư duy dẫn đến tư tưởng thiện. Tà tư duy có nghĩa là suy tư không thích đáng, suy tư tà vại. Đó là loại suy tư cho vô thường là thường còn, cho sự bất toại nguyện là toại nguyện, cho sự vô ngã là hữu ngã, và cho xấu xa là tốt đẹp. Bởi vậy, khi bạn cho rằng một vật nào đó là trường cửu, toại nguyện, có bản chất đẹp đẽ, đáng yêu, đáng quyến luyến, thì bạn có tà tư duy. Những sự suy nghĩ trên được gọi là tà, vì nó là nguyên nhân khiến cho những tư tưởng bất thiện khởi sinh. Như vậy, tà tư duy là nguyên nhân chính làm khởi sinh tư tưởng bất thiện. Chánh tư duy là tư duy một cách chánh đáng, thích nghi, suy nghĩ đúng theo chánh đạo. Đây là loại suy nghĩ cho vô thường là vô thường, bất toại nguyện là bất toại nguyện, vô ngã là vô ngã, xấu là xấu, không đáng yêu là không đáng yêu. Đó là đường lối đúng đắn để nhìn sự vật. Đức Phật dạy rằng mọi vật đều vô thường, bất toại nguyện và không có bản chất. Bạn không nên dính mắc, tham luyến vào bất cứ vật gì. Khi bạn nhìn sự vật theo cách này thì bạn có chánh tư duy hay có sự suy nghĩ chân chánh, sáng suốt. Đó là suy nghĩ một cách đúng đắn, chính xác, hay có một quan niệm đúng đắn về sự vật. Ái dục khởi sinh trong bạn bởi vì bạn có tà tư duy hay có sự suy tư không sáng suốt. Có những đối tượng làm điều kiện hay tạo duyên cho tham ái phát sinh. Khi bạn nhìn một vật mà bạn cho là đẹp, khả ái, rồi bạn tham luyến, dính mắc vào vật này, thế là tham ái phát sinh. Tham ái này phát sinh vì bạn có thái độ sai lầm về sự vật. Bạn đã suy tư không đúng đắn về sự vật này. Bởi vậy, mỗi khi ái dục phát sinh trong tâm thiền sinh phải ghi nhận rằng đang có ái dục khởi sinh trong ta, bởi vì ta suy tư không chính đáng. Vì có quan điểm sai lầm về các đối tượng của giác quan, nên thiền sinh nghĩ rằng chúng trường cửu, toại nguyện, có bản chất và đẹp đẽ. Khi hành thiền, thiền sinh phải ghi nhận điều này và ý thức về chúng. Bởi vì ta suy nghĩ không sáng suốt nên ái dục này mới khởi sinh trong tâm ta. Thầy Tỳ Khưu cũng biết lý do tại sao ái dục đã sinh bị diệt trừ. Ái dục có thể bị loại trừ bằng hai cách: bằng cách quán sát ái dục và bằng cách tạo ra một sự suy tư sáng suốt về đối tượng, cho rằng đối tượng có bản chất ô trược, nghĩa là quán sát hay suy tư sáng suốt rằng đối tượng có bản chất ô trược. Thiền sinh có thể đạt được các tầng thiền nhờ quán sát sự ô trược. Đức Phật dạy rằng cơ thể này chẳng đáng yêu, không tốt đẹp. Suy tư một cách sáng suốt trên cơ thể này giúp ta loại bỏ ái dục. Khi thiền sinh đạt được các tầng thiền, lấy ý niệm ô trược này làm đề mục, cũng có thể loại bỏ được ái dục. Trong thiền minh sát, bạn chỉ cần chuyên tâm chánh niệm thì ái dục cũng bị loại trừ. Khi ý thức được sự vắng mặt của ái dục, bạn biết được nguyên nhân của sự biến mất ái dục này. Nhờ ta có sự suy tư sáng suốt, có thái độ đúng đắn hay có quan niệm đúng đắn về đối tượng này, nên ái dục sẽ biến mất. Đôi khi thiền sinh ghi nhận nguyên nhân của sự biến mất ái dục, rồi thiền sinh cũng biết được lý do tại sao ái dục đã được loại trừ này không xuất hiện nữa trong tương lai. Điều này có nghĩa là khi thiền sinh trở thành một vị A-la-hán thì ái dục đã được loại trừ, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thầy Tỳ Khưu cũng biết lý do ái dục đã được diệt trừ, không còn khởi sanh trong tương lai. Thiền sinh biết rằng nhờ đạt được đạo tâm, do nguyên nhân đạo tâm, những phiền não đã bị loại trừ, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhờ đạt đạo tâm, ái dục hoàn toàn bị tận diệt. Điều này xảy ra khi thiền sinh đắc quả A-la-hán. Điều này tùy thuộc vào từng mức chứng đạt đạo tâm, chứng đạt quả thánh. Thế nên, khi thiền sinh có ái dục, thiền sinh sẽ biết tại sao ái dục phát sinh. Thiền sinh biết được lý do tại sao ái dục biến mất, và thiền sinh cũng biết được lý do tại sao ái dục đã bị loại trừ trong sát na, hay loại trừ tạm thời. Bạn phải làm gì khi ái dục phát sinh? Bạn hãy lấy ái dục này làm đề mục hành thiền. Bạn trú trên ái dục, bạn ghi nhận ái dục này. Chỉ bằng cách ghi nhận thôi, ái dục sẽ biến mất. Chú giải đã ghi ra 6 cách giúp cho thiền sinh loại trừ ái dục. Thiền sinh có thể áp dụng 6 cách này khi thiền sinh không hành thiền minh sát. Thiền sinh có thể dùng đề mục cơ thể ô trược, quán sát xác chết hay niệm 32 thể trược. Thiền sinh học hỏi rồi thực hành tốt đẹp loại thiền này thì có thể loại bỏ ái dục. Thứ hai, thiền sinh có thể thực hành đề mục ô trược cho đến khi thiền sinh đạt được các tầng thiền. Khi thiền sinh đạt được các tầng thiền, thiền sinh có thể loại trừ được ái dục. Thứ ba, thiền sinh có thể chế ngự lục căn, nghĩa là thiền sinh chế ngự tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, tâm, để không có một tư tưởng bất thiện nào có thể khởi sinh qua 6 cửa này. Thứ tư là thiền sinh phải tiết độ trong vật thực. Tiết độ trong vật thực sẽ giúp thiền sinh diệt trừ được ái dục. Khi bạn ăn quá nhiều, bạn sẽ có nhiều ái dục hơn. Bạn cũng sẽ có nhiều tham muốn về thực phẩm nữa. Bởi vậy, thiền sinh được khuyên nên ăn vừa đủ. Còn khoảng 4-5 bụng nữa sẽ no, thiền sinh hãy ngừng lại, đừng ăn. Nhiều xứ Á Châu, Tỳ Khưu thường ăn bằng tay. Một nhúm hay một bụng thức ăn được gọi là một bụng. Thay vì ăn thêm 4-5 bụng nữa, thiền sinh sẽ uống nước để thế vào. Điều này có nghĩa là khi ăn, tỳ khưu đừng dồn đầy bụng mà để chỗ cho nước. Ăn chừng đó đã có đủ sự thoải mái để tỳ khưu tu hành đạt đến niết bàn. Thứ năm, thiền sinh cần có một người bạn tốt. Người bạn tốt đúng nghĩa là người đi với ta trên đường giác ngộ. Người Tây Phương gọi đó là bạn tinh thần. Có bạn tốt là điều rất cần thiết, vì người bạn tốt có thể khuyên bảo, khuyến khích ta. Ta có thể học hỏi từ bạn và lấy bạn làm mô mẫu cho mình noi theo. Bởi thế, một người bạn tốt không có ái dục sẽ giúp thiền sinh loại trừ ái dục. Thứ sáu, thiền sinh phải có lời nói thích hợp. Muốn loại bỏ ái dục, thiền sinh nên nói đến sự ô trược của cơ thể, nên nói đến những hậu quả xấu xa của lòng tham ái. Thứ hai, sân hận. Sân hận ở đây có nghĩa là nóng nảy, giận dữ, cũng còn có nghĩa là sự sợ hãi, băn khoăn, phản kháng và không kiên nhẫn. Khi sân hận có mặt, thầy tỳ khưu biết có sự sân hận trong tôi. Khi sân hận vắng mặt, thầy tỳ khưu biết sân hận vắng mặt trong tôi. Có hai loại tư duy. Khi tư duy không sáng suốt, bạn sẽ có sân hận. Khi tư duy sáng suốt, bạn sẽ không có sân hận. Trong lúc hành thiền, sân hận thường phát sinh nơi thiền sinh. Thiền sinh có thể sân hận với chính mình hoặc sân hận với người khác. Chẳng hạn, có ai làm ồn khiến thiền sinh không thể tập trung tâm ý được, thì chẳng bao lâu thiền sinh sẽ bị bất an hay sân hận. Đôi khi sân hận hay ác tâm nổi lên bởi vì bạn nghĩ đến một người nào đó mà bạn đã gây gổ trước đây, và bạn cảm thấy tức giận người đó. Bởi vậy, mỗi khi có những mối cảm xúc khởi sinh, thiền sinh phải ý thức sự hiện diện của tâm sân hận này và ghi nhận. Ta đang có sự sân hận, hay chỉ ghi nhận sân hận, sân hận, sân hận. Khi ác tâm khởi sinh thì bạn ghi nhận ác tâm, ác tâm, ác tâm. Bạn có thể ghi nhận sự ghét hay đôi khi sự sợ hãi bằng cách ghi nhận sợ, 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 bởi vì bạn đang ghi nhận sự sân hận và đang niệm 3-4 lần nên sân hận biến mất. Khi sân hận đã biến mất, bạn phải ý thức sự biến mất này và ghi nhận không còn có sân hận nữa. Tỳ khưu cũng biết được lý do khởi sinh những sân hận chưa sinh. Thực hành sự suy tư sáng suốt, mọi vật đều vô thường. Đối tượng của sự sân hận này cũng vô thường. Khi thiền sinh suy tư một cách sáng suốt trên sự vô thường của các đối tượng sân hận này, thì thiền sinh sẽ không còn sân hận chúng nữa. Nhưng khi thiền sinh suy tư không sáng suốt, thiền sinh sẽ có sân hận đối với những đối tượng này. Bởi vậy, trong lúc hành thiền, bạn phải ghi nhận ta có sân hận bởi vì ta đã suy tư không sáng suốt, có thái độ sai lầm đối với sự vật, có quan điểm sai lầm về sự vật. Khi bạn ý thức được điều này, tức là bạn ý thức được nguyên nhân phát sinh sân hận. Tỳ khưu cũng biết được lý do những sân hận đã sinh được loại trừ. Khi bạn có sự sân hận và ghi nhận sự sân hận này, thì đồng thời bạn cũng quan sát sự biến mất của nó. khi sân hận biến mất, bạn ý thức được sự biến mất của sân hận. Bạn biết được rằng sân hận biến mất nhờ bạn ghi nhận nó. Cũng vậy, khi bạn suy tư một cách sáng suốt, đặc biệt là hành thiền từ ái, thì sân hận cũng biến mất. Như vậy, suy tư sáng suốt là nguyên nhân diệt trừ sân hận. Ngoài thiền minh sát, có 6 cách thực hành để loại trừ sân hận. Thứ nhất là tập hành thiền từ ái hay niệm tâm từ, rải tâm từ thân thiện đến tất cả chúng sanh. Thứ hai, thực hành thiền từ ái cho đến khi đạt được các tầng thiền. Khi thiền sinh đạt được các tầng thiền, thiền sinh có thể loại bỏ được sân hận. Thứ ba, suy nghĩ đến nghiệp là gia tài của chúng ta. Suy nghĩ đến nghiệp là gia tài của chúng ta là một sự suy tư rất quan trọng với nhiều lý do. Khi bạn sân hận, bạn có thể tự nhủ, ta đang giận dữ ai đây? Bạn sinh ra trên thế gian này là do kết quả của nghiệp trong quá khứ. Bạn cũng sẽ tái sinh sau này tùy theo nghiệp mà bạn đã tích lũy trong hiện tại. Bởi thế, chúng sanh được sanh ra và chết đi tùy theo nghiệp của họ. Bởi vì tùy theo nghiệp của mình mà chúng sanh sanh ra hay chết đi, nên bạn không có lý do gì để giận dữ người nào. Người giận dữ chẳng khác nào kẻ đang cầm hòn sắt nóng đỏ để ném người khác. Chính người giận dữ sẽ bị đau đớn trước khi làm cho người khác đau đớn. Thế nên thiền sinh hãy suy tư đến nghiệp của chính mình để nhận lấy trách nhiệm. Đời sống của chúng ta được sắp xếp tùy theo nghiệp lực của chúng ta đã tạo. Thứ tư là hãy suy tư đến sự tốt đẹp, lợi ích của lòng từ ái và sự xấu xa, nguy hại của tâm sân hận. Nghĩa là cố gắng nhìn thấy những lợi ích mà lòng từ ái đã đem lại và những bất lợi do sự nóng giận gây ra. Suy tư đến sự tốt đẹp, lợi ích của lòng từ ái và sự xấu xa, nguy hại của tâm sân hận sẽ giúp cho thiền sinh loại bỏ được sân hận, nóng giận, ác tâm. Thứ năm là có bạn lành. Người bạn lành luôn luôn giúp ta loại bỏ những tư tưởng bất thiện. Ở đây là loại bỏ những tư tưởng sân hận. Một người có đầy lòng từ ái có thể ảnh hưởng đến người khác, khiến họ cũng có lòng từ ái như mình. Bởi thế, khi thân cận với một người bạn hay với một người đầy lòng từ ái, thì ta có thể loại trừ được tính nóng giận của mình. Ta có thể lấy người bạn tốt làm mô mẫu cho mình noi theo. Thứ sáu là nói lời thích hợp. Nói lời thích hợp là nói đến lòng từ ái, nói đến những lợi ích do lòng từ ái đem lại và những tai hại do sự sân hận gây ra. Lời nói thích hợp sẽ giúp loại bỏ sự sân hận. Tỳ khưu cũng biết nguyên nhân những sân hận đã sinh được loại trừ. Tỳ khưu cũng biết được nguyên nhân những sân hận đã được loại trừ, không còn khởi sinh nữa trong tương lai. Đoạn trên liên quan đến lúc thiền sinh đạt đạo tâm. Khi thiền sinh đạt được tầng thánh thứ ba thì sân hận sẽ được loại trừ hoàn toàn. Thứ ba là giả dự buồn ngủ. Giả dự buồn ngủ hay gọi một cách đơn giản là buồn ngủ có thể đến với thiền sinh bất kỳ lúc nào. Mọi người chúng ta đều trải qua giả dự buồn ngủ trong lúc hành thiền. Khi giả dự buồn ngủ có mặt, tỳ khưu biết có giả dự buồn ngủ trong ta, hay giả vừa buồn ngủ vắng mặt, tỳ khưu biết giả vừa buồn ngủ vắng mặt trong ta. Khi thiền sinh cảm thấy buồn ngủ, thì thiền sinh phải cảnh giác và ghi nhận sự buồn ngủ này. Thông thường, chỉ cần ghi nhận thì buồn ngủ sẽ biến mất. Khi buồn ngủ biến mất, thiền sinh cũng phải ý thức sự biến mất này. Không có giả dượi và buồn ngủ trong ta. Giả dượi và buồn ngủ đã biến mất. Tỳ khưu cũng biết nguyên nhân khởi sinh của giả dượi buồn ngủ chưa sinh khởi. Ở đây, một lần nữa, sự suy tư không sáng suốt về tình trạng chán nản, lười biếng, uể oải và chậm luộc của tâm là nguyên nhân gây ra giả dượi buồn ngủ. Suy tư không sáng suốt có nghĩa là nghĩ rằng chán nản, trì độn, làm biếng, lề mề, vân vân, không đem lại tai hại gì cả. Thiền sinh có sự suy tư sáng suốt và có thái độ đúng đắn đối với sự tinh tấn, có thể loại bỏ được giả dượi buồn ngủ. Bởi vậy, khi bạn buồn ngủ, bạn phải làm hai việc. Trước tiên là ghi nhận sự buồn ngủ của bạn. Buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Tiếp đến là đẩy mạnh tinh tấn hay chú tâm vào đề mục hành thiền. Nhờ tinh tấn, giả dượi buồn ngủ có thể bị loại trừ. Khi giả dượi buồn ngủ đã được loại trừ hay vắng mặt, thiền sinh biết rằng giả dượi buồn ngủ đã bị loại trừ hay vắng mặt. Tỳ khưu cũng hiểu lý do khởi sinh của giả dượi buồn ngủ chưa khởi sinh. Tỳ khưu cũng biết được lý do loại trừ giả dượi buồn ngủ đã sinh, và tỳ khưu cũng biết được lý do giả dượi buồn ngủ đã được diệt trừ sẽ không khởi sinh trong tương lai. Giả dượi buồn ngủ được loại trừ hoàn toàn khi đạt quả A-la-hán. Chỉ khi nào đắc quả A-la-hán, thiền sinh mới hoàn toàn loại trừ giả dượi buồn ngủ. Thiền sinh ý thức rằng giả dượi buồn ngủ đã được loại trừ bởi vì thiền sinh đã thực sự đạt được tầng thánh cuối cùng. Có 6 cách để tạm thời loại trừ giả dượi buồn ngủ. Thứ nhất, nhìn thấy nguyên nhân của giả dượi buồn ngủ là do ăn quá no. Nghĩa là bạn phải biết rằng khi ăn quá no, bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ. Khi bao tử đầy thức ăn thì nó sẽ cần nhiều máu hơn, nên lượng máu đưa lên não chạy vào bao tử, vì thế mà bạn cảm thấy choáng váng và buồn ngủ. Biết được điều này, bạn sẽ có tiết độ trong sự ăn uống, và nhờ thế bạn có thể loại trừ giả dượi buồn ngủ. Thứ hai, thay đổi tư thế. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ trong khi đang ngồi, bạn có thể thay đổi tư thế. Bạn có thể đứng dậy và hành thiền trong tư thế đứng, hay bạn có thể đi tới đi lui. Như vậy, do thay đổi tư thế, bạn có thể loại trừ giả dượi buồn ngủ. Thứ ba, suy nghĩ đến ánh sáng. Bạn có thể cố gắng để thấy ánh sáng trong tâm bạn. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng của các ngôi sao hay ánh sáng của đèn điện. Suy nghĩ đến ánh sáng sẽ giúp bạn loại bỏ sự buồn ngủ. Bạn chỉ cần nhắm mắt lại và cố gắng nghĩ đến ánh sáng hay cố gắng nghĩ đến những vật gì sáng sủa. Bằng cách này, bạn có thể loại trừ giả dượi buồn ngủ. Thứ tư là ở nơi khoáng đãng. Bạn có thể cảm thấy buồn ngủ khi bạn ở trong nhà, nhưng khi bạn đi ra ngoài, ngồi dưới gốc cây hay ngồi ở một nơi khoáng khoát, trống trải, thì giả dượi buồn ngủ sẽ biến mất. Thứ năm là có bạn tốt. Một người bạn không thích ngủ nhiều, hay người bạn không buồn ngủ. Khi bạn thân cận với một người tinh tấn, không bị giả dựa buồn ngủ chi phối, thì bạn có thể loại bỏ được giả dựa buồn ngủ. Thứ sáu là nói lời thích hợp. Bạn nhận ra được sự thiệt hại của buồn ngủ và những lợi ích do sự tỉnh táo đem lại. Trong kinh, bạn có thể tìm thấy nhiều lời khuyên liên quan đến sự buồn ngủ. Đại đức Mục Kiền Liên, một trong hai vị đại đệ tử của Đức Phật, trước khi đắc quả A-la-hán, trong khi hành thiền thường bị buồn ngủ. Đại đức Mục Kiền Liên cứ gục lên gục xuống mãi, không thể giữ tâm trên đề mục thiền. Đức Phật biết được điều này, bèn dạy đại đức Mục Kiền Liên cách chinh phục giả dựa buồn ngủ. Những lời dạy của Đức Phật được ghi trong Anguttara Nikaya. Đức Phật hỏi Mục Kiền Liên: "Thầy đang gục phải không?" Mục Kiền Liên trả lời: "Vâng, con đang buồn ngủ." Đức Phật bèn nói: "Được, này Mục Kiền Liên, khi những tư tưởng buồn ngủ đến với thầy, thầy không nên để tâm đến chúng. Như vậy thì buồn ngủ sẽ biến mất. Bởi vậy, khi bạn nghĩ đến điều gì khiến gây ra sự buồn ngủ, thì bạn hãy tránh tư tưởng đó." Đây là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai là: nếu đã làm như vậy mà buồn ngủ vẫn không biến mất, thì phải suy nghĩ đến những lời dạy mà thầy đã từng nghe và từng học. Thầy phải chú tâm trên những lời dạy này, suy xét chúng một cách cặn kẽ. Có nghĩa là thầy phải nghĩ đến giáo pháp thầy đã học và giáo pháp thầy đã nghe, phát triển đức tánh tìm tòi, học hỏi và suy tư sâu xa về giáo pháp. Làm như thế thì buồn ngủ có thể tan biến. Khi đã chăm chú suy tư giáo pháp, xem xét giáo pháp một cách kỹ càng trong tâm, thì thầy sẽ tỉnh táo trở lại và có thể loại trừ được giả dựa buồn ngủ. Sau đó, Đức Phật dạy tiếp 5 cách nữa, có thể tóm lược như sau. Nếu đã làm như vậy mà vẫn chưa hết buồn ngủ, thì phải dùng đến cách thứ ba là lặp lại từng chi tiết những lời dạy mà thầy đã nghe và đã học. Có nghĩa là bạn phải tụng đọc những lời dạy của Đức Phật. Khi bạn đã học thuộc lòng một điều gì, thì bạn phải tụng đọc lại điều đó. Nhờ tụng đọc những gì bạn đã học, bạn có thể loại trừ được giả dựa buồn ngủ. Nếu đã làm như vậy mà vẫn không hết buồn ngủ, thì bạn phải dùng đến cách thứ tư là kéo tay, chà sát chân tay để tỉnh táo trở lại. Làm như thế sẽ loại trừ được sự buồn ngủ. Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không biến mất, thì phải dùng đến cách thứ năm là đứng dậy đi rửa mắt. Bạn nên nhìn khắp các hướng sau khi đã rửa mắt. Làm như thế thì sự buồn ngủ có thể biến mất. Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không biến mất, thì phải dùng cách thứ sáu là chú tâm vào ánh sáng. Tạo trong tâm một ý niệm về ánh sáng ban ngày. Dù đang hành thiền ban đêm, bạn phải tưởng tượng là mình đang hành thiền ban ngày và suy nghĩ đến ánh sáng. Làm như thế, bạn có thể đuổi được giả dựa buồn ngủ. Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không biến mất, thì phải dùng cách thứ bảy là đi tới đi lui. Với tâm hướng vào bên trong, không hướng ra ngoài, bạn đi tới đi lui. Vậy mỗi khi buồn ngủ, hãy đứng dậy đi kinh hành. Trong khi đi tới đi lui, hãy chánh niệm ghi nhận bước đi và những giai đoạn của bước đi. bằng cách đi tới đi lui. Và ý thức sự đi tới đi lui này, bạn có thể đuổi được giả dự buồn ngủ. Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không biến mất, thì bạn có thể nằm xuống như cách nằm của con sư tử, nghĩa là nằm nghiêng bên phải, chân này đặt lên chân kia, biết rõ ràng những gì mình đang làm và nghĩ đến lúc thức dậy sau này. Ta sẽ thức dậy vào giờ này, giờ kia, vào buổi sáng. Bởi vậy, khi bạn muốn thức dậy vào buổi sáng mà không cần đồng hồ báo thức, thì bạn có thể làm một quyết định trước khi đi ngủ: ta sẽ thức dậy vào sáng sớm. Khi bạn có việc gì quan trọng phải làm vào buổi sáng thì bạn sẽ thức dậy đúng giờ. Bạn thức dậy đúng giờ vì tâm bạn đã quyết định rằng bạn sẽ dậy vào giờ đó. Giữ trong tâm tư tưởng thức dậy có nghĩa là quyết định thức dậy vào một giờ nào đó. Khi thức dậy, bạn phải ngồi dậy ngay. Vào lúc nghe chuông báo thức, bạn hãy thức dậy và tự nhủ: ta không được nằm ráng thêm hay để tư tưởng mê ngủ lôi cuốn ta. Làm như thế, bạn sẽ tránh được giả dự buồn ngủ. Đó là 7 phương pháp chống lại giả dự buồn ngủ. Có thể một trong 7 cách trên thích hợp với bạn, giúp bạn tỉnh táo trở lại. Thứ tư là bất an và hối hận. Bất an là tâm không đủ khả năng nằm trên đối tượng. Bất an tiếng Pali là Uddacca, có nghĩa là lay động ở bên trên. Tâm không nằm trên đối tượng mà nằm lơ lửng trên đối tượng. Hối hận có nghĩa là cảm thấy tội lỗi về những việc xấu hay sai lầm mình đã làm và những việc tốt mà mình không làm. Nguyên nhân phát sinh hối hận là suy tư không sáng suốt về sự dao động của tâm, như nghĩ rằng tâm dao động này chẳng làm hại gì cho ta cả. Muốn loại trừ hối hận, phải suy tư một cách sáng suốt về sự thanh tịnh của tâm. Khi bạn có sự suy tư sáng suốt về sự an tịnh tĩnh lặng của tâm, thì bạn có thể loại bỏ được bất an và hối hận. Bởi vậy, khi bạn có bất an và hối hận, thì bạn phải biết rằng bất an và hối hận đang có mặt. Khi bất an và hối hận biến mất, thì bạn biết rằng bất an và hối hận đã vắng bóng. Điều này có nghĩa là bạn hãy lấy bất an làm đề mục hành thiền và ghi nhận bất an, bất an, bất an. Hay khi bạn có hối hận, hãy ghi nhận hối hận, hối hận, hối hận. Nếu bạn tinh tấn chánh niệm ghi nhận vài lần thì bất an và hối hận sẽ biến mất. Khi chúng đã biến mất thì hãy ý thức sự biến mất của chúng và ghi nhận biến mất, biến mất, biến mất. Hối hận sẽ được hoàn toàn loại trừ khi bạn đắc quả thánh thứ ba, và bất an sẽ được hoàn toàn loại trừ khi bạn đắc quả thánh thứ tư. Khi đắc quả thánh thứ ba, thiền sinh sẽ ý thức được sự biến mất hoàn toàn của hối hận. Khi đắc quả thánh thứ tư, thiền sinh sẽ ý thức được sự biến mất hoàn toàn của bất an. Giả dự buồn ngủ là hai dây trói buộc, hai tâm sở khác nhau, nhưng chỉ kể là một chướng ngại vì chúng có cùng công năng, cùng nguyên nhân và cùng sự đối kháng. Giả dự buồn ngủ có cùng công năng là lười biếng, có cùng nguyên nhân là sự trì độn biếng nhác, và có cùng sự đối kháng là tinh tấn. Cũng vậy, bất an và hối hận là hai dây trói buộc, hai tâm sở khác nhau, nhưng cũng chỉ kể là một chướng ngại vì chúng có cùng công năng, cùng nguyên nhân và cùng sự đối kháng. bất an và hối hận có cùng công năng là sự không an tịnh, có cùng nguyên nhân là suy nghĩ điều này điều nọ và suy nghĩ đến thân quyến, có cùng sự đối kháng là sự an tịnh. Khi tâm bất an và hối hận thì bạn bị dao động và không còn an tịnh nữa. Vì tâm bạn dao động bất an khi nghĩ đến những việc sai lầm mà bạn đã làm trong quá khứ hay những việc tốt đẹp mà bạn chưa làm, bạn sẽ cảm thấy hối hận. Chú giải có ghi 6 cách loại trừ bất an và hối hận. Thứ nhất là đạt đến khả năng hiểu biết thâm sâu giáo lý của Đức Phật. Thiền sinh phải cố gắng học hỏi để có một kiến thức thâm sâu về Phật Pháp. Thứ hai, tìm hiểu gì nên làm và điều gì không nên làm. Khi làm việc gì sai trái, bạn sẽ cảm thấy hối hận hay ân hận. Muốn tránh làm điều sai lầm, bạn phải hiểu điều gì cần làm và được phép làm, điều gì không nên làm và không được phép làm. Là một vị tỳ khưu, phải biết điều gì nên làm và điều gì nên tránh. Biết được điều gì nên làm và điều gì nên tránh sẽ giúp thiền sinh không làm điều sai lầm. Khi không làm điều sai lầm sẽ không bị hối hận dài vò. Thứ ba là hiểu rõ giới luật. Hiểu rõ giới luật là bổn phận của thầy tỳ khưu. Hiểu rõ rằng và trọn vẹn giới luật, hiểu rõ ràng và trọn vẹn giới luật của nhà sư thì thầy tỳ khưu sẽ không làm điều gì sai lầm. Bởi thế, thầy sẽ không bị bất an hay hối hận chi phối. Thứ tư là thân cận với người nhiều kinh nghiệm và người lớn tuổi để học hỏi đạo đức như giới luật chẳng hạn. Thứ năm là có bạn lành. Người bạn lành có thể giúp cho ta loại bỏ bất an và hối hận. Thứ sáu, nói lời thích hợp. Nghĩa là nói đến những bất lợi của bất an, hối hận và lợi ích của sự thanh tịnh trang nghiêm. Bây giờ chúng ta nói đến hoài nghi. Khi hoài nghi có mặt, thầy tỳ khưu biết rằng hoài nghi có mặt trong ta. Khi hoài nghi vắng mặt, thầy tỳ khưu biết hoài nghi vắng mặt trong ta. Hoài nghi có thể là hoài nghi về Phật Pháp Tăng, về việc hành thiền và đề mục thiền. Tất cả những điều đó là đối tượng của sự hoài nghi. Nguyên nhân phát sinh hoài nghi là suy tư sai lầm về vạn vật. Nguyên nhân loại trừ hoài nghi là có sự suy tư rõ ràng đúng đắn về sự vật. Suy tư đúng đắn đem lại lợi ích tốt đẹp và an vui. Suy tư sai lầm khiến phát sinh hoài nghi về Phật Pháp Tăng. Khi có suy tư đúng đắn, bạn sẽ không có những hoài nghi này. Khi có hoài nghi khởi sinh trong tâm, hãy ý thức và ghi nhận hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi. Ghi nhận chừng 3-4 lần, hoài nghi sẽ biến mất. Khi hoài nghi biến mất, phải ghi nhận sự biến mất của chúng bằng cách ghi nhận biến mất, biến mất, biến mất. Khi đạt tầng thánh thứ hai, thiền sinh sẽ loại trừ được tất cả và thiền sinh biết rằng mình đã loại trừ được tất cả hoài nghi. Theo chú giải, có 6 cách loại trừ hoài nghi